Phật nhập Niết Bàn, đáp câu hỏi cuối cùng của Ngài A Nan. Ngài A Nan bạch Phật Niết Bàn rồi, chúng con thờ ai làm thầy? Thì Phật bảo thờ ai? Ba La Đề Mục Xoa làm thầy. Ba La Đề Mục Xoa là cái gì? Giới luật của chúng mình bây giờ đang học đó. Tại làm sao có thể thờ Ba La Đề Mục Xoa thay cho Đức Bổn Sư được nhỉ?
Thế
nhưng mà thầy, chính câu thầy hỏi, thầy hỏi tại làm sao mà Ba La Đề Mục Xoa có thể thay Đức Thế Tôn được? Ông thầy tức là cái người dẫn đường cho mình đừng có lạc lối, chỉ đúng cái lối cho mình đi. Thế vậy thì bây giờ đây, ở trong giới luật đấy, mỗi khi cần nói thì mình phải xem ở trong luật dạy mình nói thế nào, trong cái nếp sống, trong cái cách ăn ở, thân miệng và ý chúng ta phải sử dụng trong mọi hoàn cảnh như thế nào, thì mỗi mỗi ở trong luật Phật có chỉ rõ. Cho nên bây giờ mình không biết nên sử nên lại tiến thoái thế nào thì cứ dở luật ra, cũng coi như ông thầy, như ông thầy sống mình hỏi, thì mình cứ y theo luật mà mình sống đúng như luật thì mình sẽ không lạc đường. Chứ nếu mà lạc đường ấy, đấy, ví dụ như đi từ đây mà lên Đà Lạt, chúng ta ra xe, cái xe nó đã có sẵn con đường, nó cứ thế nó đi thì yên. Còn nếu cái xe nó chạch đường là tìm sao? Nếu cái xe nó chạch đường thì làm sao? Những là không tới mà còn dẫy cổ nữa. Đấy, nếu cái xe nó đi chạch đường thì chúng ta, những người ngồi ở trên xe phải gãy cổ. Thế thì chúng ta cũng thế, đúng cái đường mà Phật đã vạch ở trong Ba La Đề Mục Xoa thì mình an. Mình cứ đi đúng cái đường nó đi thì an. Còn nếu mình đi chạch một tỷ không phải những lời dạy ở trong Ba La Đề Mục Xoa, mà mình cứ nói bừa đi, đấy, thì cái đó là cái chuyện dẫy cổ chắc chắn. Thí dụ như chúng mình học ở trong luật Sa Di này, cái chú Quân Đề đó, kiếp trước là gì? Một vị Tam Tạng Pháp Sư, học giỏi lắm. Đấy, nhưng mà trông thấy một vị tăng người ta tụng kinh thì ngứa miệng nói sao? Ông đọc kinh như là chó sủa. Đó. Thế đây, cái lời nói ấy là lời nói đã chạch ra ngoài giới luật rồi. Phật không hề dạy cái câu đó. Phật dạy chúng ta là cẩn thận, chớ có hủy nhục người khác, phải không? Thế mà bây giờ lại, đấy là một ông Tam Tạng Pháp Sư đấy, biết đường rõ ràng nhưng mà đi chạch một chút. Khi đi chạch ấy là 500 đời sau làm gì? Làm kiếp chó. Thế cho nên rằng Ba La Đề Mục Xoa đã vạch đường minh bạch. Nếu ông cứ đi đúng cái đường trong luật dạy, không đời nào ông phải làm kiếp chó. Nhưng nếu ông chạch đi một chút, ông ngứa cái miệng của ông thích múa lưỡi lên một lời để ra điều ta hay ta giỏi, thì đấy, ông vào thẳng địa ngục. Thế cho nên Phật dạy rằng cứ đúng luật mà sống thì chẳng khác gì có Phật ngồi bên cạnh. Còn nếu mà có Phật ngồi bên cạnh mà mình không đúng luật mình sống thì liệu rằng mình có Phật có cứu được không? Thế cho nên Phật bảo đừng buồn.
Không đọc giới phẩm, không thọ trụ, tức là những vị mà thọ giới nào
thì tại sao cô kiêu mạn như vậy thế? Cô giá điều ta là tỳ kheo ni đây, ta không ở chung với Thức Xoa nữa Sa Di. Tại sao cô kiêu mạn như vậy? Người ta phạm giới mình không ở chung. Tại sao con không ở chung với những người phạm giới? Tại sao không cho ở chung? Có phải tại con kiêu mạn không? Bởi vì một quả trứng ung thì làm hỏng hết cả xọt trứng. Cho nên những người bán hàng trứng ấy, ngày nào người ta cũng cứ phải nhất từng quả trứng từ bịch này sang bịch kia. Ngày nào người ta cũng phải chọn. Là bởi vì nếu để một quả trứng ung ở trong cái xọt ấy là cả xọt sẽ bị tai nạn. Thế thì chúng mình cũng thế. Bởi vì ở thế gian này giữ được giới thanh tịnh không có dễ. Thầy tà bạn ác hướng về đường nguy hiểm. Cho nên những người mà đã không thanh tịnh, không cho ở chung, không ở chung đây không phải mình dám coi thường người ta, mình khinh mạng người ta, không phải cái chỗ đó, mà là bởi vì mình tự biết mình là người kém, cho nên không thể gần cái quả chứng ung được, cho nên phải chạch. Cái điểm thứ nhất là để bảo vệ cái thanh tịnh. Hôm nay cô thanh tịnh mà cô cứ lân la, cô gần người bậy thì mai nó không chắc gì. Cho nên cái điểm thứ nhất là để bảo vệ gần mình. Thanh tịnh đã đành, mà mình phải gần những người thanh tịnh. Những người thanh tịnh thì lời nói người ta thanh tịnh, việc làm người ta cũng thanh tịnh, tư tưởng chí hướng của người ta tốt đẹp, cho nên nó dễ đi lên với nhau. Còn nếu những người đã bị lỡ lầm, bởi vì điểm thứ nhất là nghiệp chướng, điểm thứ hai là cái bản chất của người ta, cho nên Phật phải bắt, phải đề phòng, cho nên không cho cộng trụ với những người phạm giới. Những người phạm giới không được cộng trụ thế nào thì cái nghĩa không cộng trụ với những cái người nhỏ cũng thế, bởi vì người ta chưa đủ cái giới phẩm ấy, người ta chưa có giữ cái trình độ ấy. Mình cần phải cần gần những người để mình tu tập mà tiến lên, chứ còn nếu mình gần những người thấp hơn mình thì mình cũng dễ có những các cái khuynh hướng dễ đi xuống. Thế cho nên ví dụ như các vị mà giữ được 10 giới mà ở gần những các vị giữ 5 giới thì có cái khuynh hướng là mình cũng theo người ta, mình ăn chiều, hoặc là làm được những cái việc, những các cái thứ nó khác với cái giới phẩm của mình. Cho nên sa di phải giữ cái giới phẩm của sa di, tỳ kheo ni chung sống chung với tỳ kheo ni để mà phấn tấn lẫn nhau đi lên. Đó là cái điểm thứ nhất. Mà điểm thứ hai ấy, thực sự ra trong đây Phật cũng có cái ngậm cái ý là không muốn tổn đức cho những vị dưới, bởi vì những vị nhỏ thì gần người lớn, thì gần chùa gọi bụt bằng anh rồi coi thường, thành ra tổn đức. Cho nên tỳ kheo ni phải riêng, thức xoa riêng, sa di ni riêng. Đó là cái nghĩa, trong đó có ngậm cái ý thật sự của giới luật. Nhưng mà đây bài này ấy, thì không nói về cái nghĩa ấy, mà chỉ nói về cái nghĩa là mình không cộng trụ, không đồng giới phẩm, không cộng trụ. Là nói cái nghĩa là bảo vệ cái giới của các giới phẩm của mình, không gần người dưới để không có lây những các cái nghiệp. Ví dụ như tỳ kheo ni mà gần sa di thì nó bứt được cỏ, cây cối cỏ này nó đi bừa, mình nhiều khi có công việc cần mình đi theo nó cũng đi luôn. Thế cho nên là không có gần, cứ tỳ kheo ni ở với tỳ kheo ni để nhắc nhở nhau giữ gìn từng giới phẩm.